Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 9 tháng 8, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật thầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Benedict XVI đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của Đức Hồng Y Peter Edder, Tổng giám mục Budapest, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Âu Châu, về sự kiện Đức Tin tái sinh sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Sau đó, chúng tôi xin điểm hầu quý vị một số biến cố đáng chú ý của giáo hội trong tuần qua. Và cuối cùng, chương trình sẽ kết thúc với gương chứng nhân nói về chuyện đời anh William Quijano Zetino, một bạn trẻ anh dũng đơn sơ người El Salvador. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua, mùng 8 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu hành hương tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo, cách Roma lối 25 cây số. Đúng 12 giờ trưa, ngài xuất hiện tại bao lơn dinh thự trước sự reo hò vui mừng của các tín hữu. Và trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài phúc âm Chủ nhật hôm qua và nhắn nhủ các tín hữu hãy hướng lòng về quê hương vĩnh cửu, vượt thắng lòng gắn bó ích kỷ đối với những của cải trần thế. Ngài cũng nhắc đến mẫu gương của các thánh mà giáo hội mừng kính trong những ngày này. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, nel brano evangelico di questa domenica continua il discorso di Gesù ai discepoli sul valore della persona agli occhi di Dio.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay tiếp tục huấn từ của Chúa Giêsu cho các môn đệ về giá trị của con người dưới mắt Thiên Chúa và sự vô ích của những lo lắng bận tâm trần thế. Đây không phải là một sự ca ngợi thái độ không dấn thân làm việc. Trái lại, khi nghe lời mời gọi trấn an của Chúa Giêsu, hỡi đoàn chiên nhỏ, các con đừng sợ vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Luca đoạn 12 câu 32. Tâm hồn chúng ta mở rộng đối với một niềm hy vọng có sức soi sáng và linh hoạt cuộc sống cụ thể. Chúng ta chắc chắn rằng tin mừng không phải chỉ là một sự thông tin tạo ra những sự kiện và thay đổi cuộc sống. Cánh cửa u tối của thời gian, của tương lai được mở toang ra. Người hy vọng thì sống khác hẳn, một cuộc sống mới đã được ban cho họ. Như chúng ta đọc trong đoạn thư gửi các tín hữu Do Thái qua phụng vụ hôm nay, tổ phụ Abraham tiến bước với lòng tín thác trong niềm hy vọng mà Thiên Chúa mở ra cho ông. Đó là lời hứa ban đất và một dòng dõi đông đúc, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu, chỉ tín thác vào Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay qua ba dụ ngôn diễn giải thế nào là sự chờ đợi viên mãn của niềm hy vọng phúc hậu, sự giáng lâm của Chúa, phải thúc đẩy sống khẩn trương hơn, đầy những công việc lành phúc đức. Các con sẽ thấy điều mà các con sở hữu và hãy làm phúc bố thí, hãy tích trữ những của không hư nát và một kho tàng chắc chắn ở trên trời, nơi mà trộm không đến được và mối mọt không làm hư hại. Đó là một lời mời gọi hãy dùng những sự vật mà không ích kỷ, không khao khát chiếm hữu hoặc thống trị, nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, tiêu chuẩn quan tâm đến tha nhân, tiêu chuẩn thương yêu. Như nhà thần học Romano Guardini đã tóm tắt, trong hình thức của một cuộc mạc khải, khởi hành từ Thiên Chúa và nhắm đến Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, với ý hướng đó tôi muốn lưu ý anh chị em về một số vị thánh mà chúng ta sẽ mừng trong tuần này. Các vị đã xếp đặt cuộc sống của mình khởi hành từ Thiên Chúa và nhắm đến Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh Daming Guzman, vị sáng lập dòng Daming vào thế kỷ 13, một dòng thi hành sứ mạng giáo huấn xã hội về các chân lý đức tin, chuẩn bị bằng việc học hỏi và cầu nguyện. Trong cùng thời ấy, có Thánh nữ Clara thành Assisi mà chúng ta sẽ kính nhớ vào thứ Tư tới đây, Thánh nữ nối tiếp công trình của Thánh Francisco và lập dòng Clarice. Ngày 10 tháng 8, chúng ta sẽ kính nhớ Thánh Lorenzo Phó Tế tử đạo hồi thế kỷ thứ 3, và hài cốt của Ngài còn được tôn kính tại Roma trong Vương cung Thánh đường Thánh Lorenzo ngoại thành. Sau cùng, chúng ta kính nhớ hai vị tử đạo khác trong thế kỷ 20, cùng chia sẻ số phận tại trại tập trung Auschwitz. Ngày 9 tháng 8, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Benedetta Thánh giá Edelstein. Và ngày 14 tháng 8, kính nhớ Thánh Massimiliano Maria Colbe, Linh mục Francisco, sáng lập dòng chiến binh của Đức Maria Vô Nhiễm. Cả hai đã trải qua thời kỳ tăm tối của Thế chiến thứ hai, mà không bao giờ đánh mất viễn tượng hy vọng, Thiên Chúa của sự sống và tình thương. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy tín thác nơi sự nâng đỡ từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Thánh, Mẹ đã yêu thương, chia sẻ cuộc lữ hành của chúng ta. Chúng ta hãy dâng lên Mẹ kinh nguyện của chúng ta.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương bằng năm thứ tiếng chính: Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ý, và nhắc lại ý chính của bài huấn dụ. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho những người thất nghiệp và không có gia cư. Đặc biệt bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm bạn trẻ giúp lễ từ Bad Reichenhall và Ramsau, từ giáo phận Fulda và các nơi khác ở Đức. Ngài nói:
Der Glaube kann Berge versetzen. Glauben heißt aber nicht, sich bequem zurückzulehnen.
Đức tin có thể chuyển núi rời non, nhưng tin không có nghĩa là co cụm vào mình trong sự thoải mái, nhưng là hướng về Thiên Chúa. Đúng ra, tin mừng đòi hỏi chúng ta phải tỉnh thức và chu toàn những nghĩa vụ đã được ủy thác. Điều này cũng được áp dụng cho chúng ta, đó là lời hứa, ai tín thác nơi Chúa và chu toàn các công tác bác ái thì sẽ mang lại những hoa trái trường tồn. Với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc đến hai đặc tính thiết yếu của đời sống Kitô là hy vọng và tỉnh thức, một đời sống cởi mở hướng về vĩnh cửu, như tin mừng hôm nay đã nhắc nhở. Ước gì sự chăm chỉ tham dự thánh lễ, trong đó Chúa Kitô hàng ngày gặp gỡ chúng ta, giúp anh chị em tăng cường đời sống đức tin cậy mến. Ngỏ lời với các tín hữu Ba Lan hiện diện, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện trong những ngày này, hàng ngàn tín hữu Công giáo ở Ba Lan đang hành trình tiến về đền Thánh Đức Mẹ Jasnagura ở Częstochowa. Ngài thân ái gửi lời chào thăm họ và nói: Tôi đặc biệt hiệp ý với những người tham dự cuộc hành hương đi bộ từ Cracovia và cuộc hành hương của giới đại học từ thủ đô Warsawa. Đây là lần thứ 30 họ hành trình tiến về đền Thánh Quốc gia để phó thác cho Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, những vấn đề của bản thân và cộng đồng. Tôi cảm ơn tất cả mọi người vì lời cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng và của Giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha còn tiến ra bao lơn bên ngoài để chào thăm và chúc lành cho hàng trăm tín hữu hành hương tụ tập tại đây vì không tìm được chỗ bên trong khuôn viên của dinh thự Castel Gandolfo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Budapest, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu, về sự kiện Đức tin tái sinh sau khi bức tường Berlin sụp đổ.
Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 22 tới 28 tháng 8 này, Đại hội Tình bạn các dân tộc lần thứ 31 sẽ tiến hành tại Rimini, Trung Italia về đề tài Bản chất thúc đẩy chúng ta ước muốn những điều cao cả là con tim. Mục đích của đại hội lần này là bảo vệ tính chất nhân bản của con người và xã hội, chống lại nền văn hóa có khuynh hướng xóa bỏ nhân bản tính và phổ biến sự thiếu sót và hư vô trong cuộc sống xã hội ngày nay. Thực ra, bản chất con người là khát khao những điều cao cả. Động lực mọi hành động của con người là ước mong điều cao cả, đòi hỏi điều vô tận. Con người có tương quan với sự vô tận. Sự căng thẳng đó là nét không thể nhầm lẫn được của con người, là tia lửa của mọi hành động, từ việc làm cho tới gia đình, từ sự tìm kiếm khoa học cho tới hoạt động chính trị, từ nghệ thuật cho tới việc đương đầu với các nhu cầu thường ngày. Thánh lễ khai mạc sẽ do Đức cha Francesco Lambiasi, giám mục Rimini chủ sự, lúc 11 giờ sáng Chủ nhật 22 tháng 8. Trong số hàng chục ngàn người tham dự sẽ có nhiều vị lãnh đạo tôn giáo, các giới chức chính trị, kinh tế và xã hội Italia, Âu Châu và quốc tế. Trong số các vị lãnh đạo tôn giáo tham dự đại hội cũng có Đức Tổng giám mục Filaret của Chính thống Nga và Đức Hồng Y. Peter Erder, Tổng giám mục Budapest, kiêm Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Trong các ngày đại hội, ngoài các buổi cử hành phụng vụ và chia sẻ kinh nghiệm đức tin, còn có hàng chục buổi diễn thuyết về các đề tài tôn giáo, chính trị, kinh tế, thương mại và văn hóa. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y. Peter Erder về sự kiện đức tin tái sinh tại Đông Âu sau khi bức tường Berlin sụp đổ hồi tháng 12 năm 1989. Thưa Đức Hồng Y. Erder, từ vài năm nay, Đức Hồng Y là Chủ tịch Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Âu Châu, gọi tắt là CCEE. Khi nói tới Âu Châu, là chúng ta nói tới điều gì, thưa Đức Hồng Y? Trong các năm qua, Đức Hồng Y đã trông thấy gì và đã có các nhận xét nào ạ?
Với từ Âu Châu, người ta có thể hiểu nhiều điều lắm. Đối với một số người thì đó là Tây Phương Kitô. Đối với người khác thì nó là tất cả vùng đất mang ảnh hưởng của nền văn hóa Hy Lạp Roma trong hình thái Latin cũng như trong hình thái Byzantine. Và như thế, nó bao gồm cả châu Mỹ, Australia hay cả nước Nga nữa. Cũng có không ít người nói tới Âu Châu chính trị, và trong trường hợp này thì đó là Liên hiệp Âu Châu. Đối với nền thần học Công giáo, tất cả các nền văn hóa của nhân loại đều đáng quý trọng, bởi vì chúng nảy sinh từ ý muốn tạo dựng của Thiên Chúa, như là sự phong phú của thiên nhiên, nhưng đặc biệt, chúng cũng diễn tả một khía cạnh của phẩm giá con người nữa. Trong mấy ngàn năm qua, tin mừng của Chúa Kitô đã không phá hủy sự khác biệt và căn tính văn hóa của các dân tộc Âu Châu, nhưng đã soi sáng cho gia tài của chúng và thăng tiến sự phát triển của từng dân tộc. Đôi khi tôi khâm phục ngắm nhìn cuộc sống của các cộng đoàn Công giáo tại Á Châu hay Phi Châu. Và tôi xác tín rằng giữa tin mừng và các nền văn hóa này sẽ nảy sinh ra các điều kỳ diệu mới cho thiện ích của giáo hội và toàn nhân loại.
Thưa Đức Hồng Y, bức tường Berlin đã sụp đổ cách đây hơn 20 năm rồi. Bây giờ còn có thể nói về một Đông Âu và một Tây Âu nữa không ạ?
Đã, đang và sẽ có thể nói về một Đông Âu và một Tây Âu. Tuy cả hai đều là một Âu Châu, một đàng có sự kiện Hoàng đế Diocletiano chia đế quốc Roma thành hai vùng Đông Tây, cả khi các chi tiết trong cơ cấu hành chính không phát xuất từ cuộc cải cách này của Hoàng đế, thực tại văn hóa Đông Tây vẫn sống động trong đại lục này. Phần Latin và phần Byzantine của Âu Châu cho tới nay vẫn cho thấy các khác biệt. Hiểu biết và đánh giá cao các khác biệt đó vẫn là một nhiệm vụ hiện nay. Trong thời chiến tranh vùng Ban Can, có người đã nêu vấn nạn liên quan tới các lợi lộc trong các xung khắc phức tạp này. Và một người Hungary biết lịch sử một chút đã trả lời rằng, như đã luôn luôn xảy ra, đây là việc xác định ranh giới chính xác đã do Hoàng đế Diocletiano xác định. Dĩ nhiên, trong hậu bán thế kỷ 20, Đông và Tây Âu Châu đã có một ý nghĩa khác. Đó là ý nghĩa chính trị, ám chỉ hai vùng ảnh hưởng. Ảnh hưởng của Liên Xô bên Đông và ảnh hưởng của Hoa Kỳ bên Tây. Tạ ơn Thiên Chúa, lằn ranh giới này hay bức màn sát này giờ đây không hiện hữu nữa, nhưng vẫn có các vùng văn hóa và kinh tế chứng minh cho thấy các khác biệt tiêu biểu. Có các quốc gia thành lập Liên hiệp Âu Châu, có chân trong việc thiết định các luật chơi và các đặc thái của Liên hiệp, cũng như xác định diện mạo của nó, cả khi một cách không đồng đều như nhau. Thế rồi còn có các thành viên mới, đặc biệt là các nước cựu cộng sản, phải tùy thuộc vào một cái gì đó, vì sự cần thiết lịch sử, kinh tế hay địa lý chính trị, sau khi các đoàn quân Xô Viết rút lui khỏi lãnh thổ của họ. Trong các quốc gia này, vì dư luận công cộng hay vì thứ tự thời gian, việc tùy thuộc khối NATO biểu tượng cho đặc tính Tây Âu hay sự ổn định của việc tùy thuộc của vùng này vào phần lục địa mà người dân các nước này cho là hạnh phúc hơn, là điều quan trọng đối với các dân tộc Đông Âu. Ngoại trừ quá khứ ra, giờ đây các nước Đông Âu có các tương quan mới với nước Nga, không còn là Xô Viết nữa. Đó là các tương quan kinh tế, thông cảm với các yếu tố chung của cung cách sống, một vài tương đồng trong các vấn đề xã hội như tình trạng trống rỗng ý thức hệ và luân lý sau khi từ bỏ ý thức hệ Marxist. Việc cần thiết sơ đẳng của sự thức tỉnh văn hóa có thể hệ tại nơi việc đánh giá cao các ngôn ngữ quốc gia, các truyền thống văn chương, các truyền thống gia chánh, các truyền thống nghệ thuật, cũng như hệ tại nơi việc thức tỉnh của ý thức về lịch sử riêng. Nó cũng hệ tại nhu cầu hiểu và tích cực xây dựng quá khứ gần và xa của mình. Bên cạnh đó, còn có nguy cơ của sự bất ổn trong cuộc sống xã hội và kinh tế, vì nạn gian tham hối lộ và vô chính phủ có thể xảy ra, nếu nhà nước tuân giữ một cách giáo điều các nguyên tắc của một khuynh hướng tự do cực đoan, xa cách với thực tại cụ thể của các xã hội này.
Trên bình diện tương quan giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống, lộ trình hiện nay ra sao, thưa Đức Hồng Y?
Sau những gì trình bày trên đây, chúng tôi cảm thấy đặc biệt bị lôi cuốn bước vào trong cuộc đối thoại với giáo hội chính thống. Tuy nhiên, cả trong dấn thân này nữa, cũng không được để cho việc đối thoại nảy sinh từ một quan điểm thơ mộng thiếu thực tế. Trên thực tế, chúng tôi phải vui mừng trước sự kiện các giáo hội chính thống khác nhau bên Đông Âu đã từng bị đánh phá một cách tàn bạo và bị bách hại trong bao nhiêu thập niên, đang tìm lại một phẩm chất cao về văn hóa nghệ thuật và thần học Kitô, cũng như một tương quan có cơ cấu với cuộc sống của dân tộc mình. Cần phải đánh giá cao hay tưởng tượng xem nó quan trọng chừng nào đối với các linh mục hay các giám mục chính thống, và cả đối với các tu sĩ và giáo dân nam nữ nữa. Sự chính thống của đức tin thường khi đã là giá trị duy nhất mà họ còn duy trì được trong các tình trạng nhiều khi rất là nhục nhã. Đây không chỉ là điều liên quan tới các vị tử đạo và các tín hữu bị cầm tù mà thôi, mà nó liên quan tới cả những ai có thể thi hành nhiệm vụ của mình một cách công khai nữa. Trong nhận thức của nhiều người, giá trị có thể biện minh cho nhiều điều, đó là làm sao duy trì được đức tin của mình. Đây không luôn luôn là sự hữu hiệu mục vụ, là điều về lâu về dài đã không thể làm được, mà là nội dung của đức tin. Chính vì thế mà khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, niềm vui đã bùng nổ trong thế giới chính thống. Như thế, có một mức độ khác trong cuộc đối thoại với giáo hội chính thống, đó là mức độ của chính đức tin. Và trong lĩnh vực này, sự tương đồng giữa công giáo và chính thống lớn lao đến độ chúng ta cảm thấy đau đớn vì sự thiếu hiệp nhất giữa hai bên. Đây là điều rất hiển nhiên tại những nơi đâu các Kitô hữu không chia sẻ cùng số phận trong bối cảnh văn hóa không Kitô. Tuy nhiên, cũng có một mức độ khiêm tốn hơn của cuộc đối thoại, đó là việc thăng tiến các giá trị luân lý Kitô và giáo huấn xã hội. Hiển nhiên là các hội đồng giám mục Âu Châu là các cơ cấu chuyên môn và được mời gọi dấn thân trong cuộc đối thoại và cộng tác, nhất là trong việc cộng tác với nhau. Các hiệu quả cụ thể của đức tin chung thật ra rất giống nhau và thường dẫn đưa các giáo hội tới cùng một lập trường đối với các vấn đề của cuộc sống xã hội ngày nay. Chính vì thế đã nảy sinh ra diễn đàn công giáo chính thống Âu Châu, và nó bắt đầu đem lại các hoa trái đầu tiên, thí dụ như trong lập trường rõ ràng liên quan tới gia đình.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y có nhận xét gì về đại hội tình bạn các dân tộc diễn ra tại Rimini mà Đức Hồng Y cũng sẽ tham dự cùng với Đức Tổng Giám mục Filaret, Giám mục Giáo phận Minsk của Giáo hội Chính thống Nga? Một người dân Âu Châu ngày nay có thể tin nơi Chúa Giêsu hay không ạ?
Tôi rất danh dự được nói chuyện với Đức Tổng Giám mục Philaret của giáo phận Minsk mà tôi rất quý trọng. Tựa đề của cuộc đối thoại nhắc cho tôi nhớ đến thời tôi còn trẻ. Hồi đó người ta dạy chúng tôi rằng tôn giáo là một sự chậm tiến, là ngu dân. Cũng thế, người ta có thể nghĩ rằng một người dân Âu Châu có học ngày nay không thể là một tín hữu Kitô. Tôi thì tôi có xác tín ngược lại. Chính tính cách phức tạp của các vấn đề thời đại chúng ta, sự hoạt động không hiệu quả của guồng máy xã hội, đòi buộc phải có một mẫu số chung tối thiểu liên quan tới việc đặt để loài người trong vũ trụ này, liên quan tới ý nghĩa và giá trị của toàn lịch sử nhân loại và của xã hội. Chính sự kiện này khiến cho một suy tư về các vấn đề nền tảng của quan niệm về cuộc sống trở thành cần thiết. Như vậy, theo tôi, một người Âu Châu tân tiến ngày nay không thể không đương đầu, ít nhất là với vấn đề về Thiên Chúa, về Đức Giêsu Kitô và về tin mừng của người.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Hồng Y Peter Elder, Tổng giám mục Budapest, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu, về sự kiện đức tin tái sinh sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một số biến cố ý nghĩa của giáo hội trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sinh hoạt nổi bật nhất trong tuần qua tại thủ đô giáo hội là buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho hơn 80.000 tín hữu hành hương, trong đó có 53.000 trẻ giúp lễ tuổi từ 14 đến 25 đến từ 20 quốc gia Âu Châu, tự về tham dự Đại hội Quốc tế của Hiệp hội các bạn trẻ giúp lễ. Đông nhất trong số những người hiện diện là 45.000 bạn trẻ giúp lễ người Đức, và số trẻ nữ giúp lễ chiếm tới 60% tổng số tham dự viên. Đây cũng là buổi tiếp kiến đầu tiên của Đức Thánh Cha sau 3 tuần tạm ngưng trong kỳ hè từ thượng tuần tháng 7 vừa qua. Bầu không khí buổi tiếp kiến rất tưng bừng vui tươi giống như một ngày quốc tế giới trẻ cỡ nhỏ. Sau khi tiến qua các lối đi ở quảng trường Thánh Phêrô để chào các bạn trẻ và lên tới thềm đền thờ, Đức Thánh Cha đã được trao tặng khăn quàng màu trắng, biểu tượng của các trẻ giúp lễ. Gần đó là pho tượng thánh Tarcisio bằng đồng, cao hơn 5 mét, nặng 4 tấn rưỡi, do một nghệ sĩ người Thụy Sĩ tặng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ hãy noi gương thánh Tarcisio bổn mạng, và Ngài nói rằng, chứng tá của thánh nhân và truyền thống hay đẹp về người, dạy chúng ta thấy tình yêu thương nồng nàn và lòng tôn kính sâu đậm chúng ta phải có đối với bí tích thánh thể. Thánh thể là thiện ích quý giá, là kho tàng vô giá và là bánh sự sống. Qua đó, Chúa Giêsu nuôi dưỡng và nâng đỡ đoàn chiên, ban cho dân tình yêu thương và sức mạnh mà họ cần trong đời sống hàng ngày của họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng khi giúp lễ cho các linh mục tại bàn thờ, các bạn trẻ giúp lễ đưa Chúa Giêsu đến gần dân chúng và làm cho Chúa càng hiện diện nhiều hơn trong thế giới này.
Đức Tổng Giám mục Robert Zollitsch, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã nhiệt liệt chào mừng cuộc hành hương quốc tế của các bạn trẻ giúp lễ tại Roma là một thành công. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức, Đức Tổng giám mục Zollitsch cho biết Ngài rất hãnh diện vì trong số 53.000 bạn trẻ giúp lễ tuổi từ 14 đến 25 đến từ 20 quốc gia Âu Châu, có 45.000 bạn trẻ đến từ Đức Quốc và trong số này có 11.000 đến từ Tổng giáo phận Freiburg của Ngài. Đức Tổng giám mục Zollitsch nói, chúng tôi cảm thấy giáo hội chúng ta đang sinh động, trẻ trung và người trẻ tháp tùng giáo hội. Đây là món quà lớn nhất đối với tôi trong tuần này. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng nói rằng, những tin tức tiêu cực của báo chí về những vụ lạm dụng tính dục người trẻ trong giáo hội đã không có ảnh hưởng gì tới việc tổ chức cuộc hành hương này. Tôi vui mừng vì mặc dù có cuộc khủng hoảng đó, con số các bạn trẻ tham dự cuộc hành hương không suy giảm.
Đức Cha Bernhard Hessenberger, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Munich, Nam Đức, nhận định rằng, cuộc hành hương đông đảo của các bạn trẻ giúp lễ hôm 4 tháng 8 vừa qua là một dấu hiệu tốt để giúp người trẻ hiểu rằng họ không lẻ loi giữa lúc báo tố về những vụ lạm dụng tính dục tràn tới Âu Châu và đặc biệt là nước Đức, tạo ra một cảm tưởng bất an nơi các bạn trẻ giúp lễ. Đức cha Hartzenberger cũng khẳng định rằng không có ai rút lui khỏi hàng ngũ các bạn trẻ giúp lễ đăng ký tham dự cuộc hành hương, mặc dù làn sóng các vụ xỉ scandal dâng cao tại Âu Châu trong những tháng qua. Ông Arthur Kessler, 42 tuổi, thuộc giáo xứ Speyer ở miền Tây Nam Đức, nói với phái viên hãng thông tấn Pháp rằng, trong các giáo xứ của chúng tôi không có em giúp lễ nào xin ra khỏi hội, trái lại là đảng khác. Ông Kessler đã tháp tùng 36 em giúp lễ, trong đó có con trai của ông, tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha cùng với hơn 80.000 người khác dưới bầu trời nắng khá gay gắt sáng thứ Tư mùng 4 tháng 8 vừa qua.
Tại Hoa Kỳ, trong tuần qua, từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 8, 4.000 đại biểu của Hội Hiệp sĩ Colombo đã nhóm đại hội lần thứ 128 tại thủ đô Washington. Hơn 70 giám mục và 120 linh mục cũng hiện diện. Ngoài các hiệp sĩ đến từ Hoa Kỳ, còn có các đại biểu đến từ Canada, Mexico, Cuba, Cộng hòa Dominicana và Ba Lan. Đức Hỏng Etacisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến đại hội. Ngài cho biết Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhiệt liệt cảm ơn các hiệp sĩ Colombo về chứng tá bác ái và sự hỗ trợ của các hiệp sĩ dành cho ngài và các vị lãnh đạo giáo hội thường bị tấn kích bất công. Đức Hồng Y viết, trước tiên, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các hiệp sĩ Colombo vì tình liên đới và tình bác ái nồng nhiệt là chứng tá nổi bật về lòng bác ái của Chúa Kitô và chân lý cứu độ của tin mừng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha biết ơn vì sự hỗ trợ quảng đại mà các hiệp sĩ Colombo dành cho ngài trong những tháng gần đây, nhất là qua việc cầu nguyện liên lỉ và tuần cửu nhật cử hành trước dịp kỷ niệm 5 năm giáo hoàng của ngài. Đức Thánh Cha cảm thấy được an ủi sâu đậm vì chứng tá trung thành với vị đại diện Chúa Kitô giữa những phong ba của thời đại, và ngài xin các hiệp sĩ tiếp tục cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội, truyền bá tin mừng và sự hoán cải của các tâm hồn. Nhắc đến chủ đề đại hội năm nay của hội, tôi là người canh giữ anh em tôi, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh viết tiếp, đứng trước những cuộc tấn công thường là bất công và vô căn cứ chống lại giáo hội và các vị lãnh đạo của giáo hội, Đức Thánh Cha xác tín rằng câu trả lời hữu hiệu nhất chính là tất cả các tín hữu quyết liệt trung thành với lời Chúa, quyết tâm mạnh mẽ hơn trong việc nên thánh và gia tăng dấn thân làm việc bác ái trong chân lý.
Mặt khác, trong thánh lễ khai mạc đại hội hôm mùng 3 tháng 8 vừa qua, tại Vương cung Thánh đường Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Washington, Đức cha Donald Wool, Tổng giám mục giáo phận sở tại, đã khích lệ các hiệp sĩ Colombo dấn thân rao giảng tin mừng, thực hành bác ái và phục vụ như những dụng cụ tình thương của Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Wool nói, chúng ta phải trở thành những người loan truyền tin mừng sự sống, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, chứng nhân về chân lý rạng ngời rằng có một điều phải và một điều trái khách quan. Chúng ta cũng phải trở thành các thừa tác viên của bí tích bác ái. Trong sự âm thầm đối nghịch lại mọi thứ lối sống, chọn lựa và ý kiến khác, chúng ta phải trở nên những người vô địch trong công cuộc truyền giáo mới. Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo do đấng đáng kính linh mục Michael McGivney thành lập tại bang Connecticut hồi năm 1882 và hiện có 1.800.000 thành viên, phần lớn ở Hoa Kỳ. Hội nổi bật về các hoạt động bác ái. Trong năm ngoái, Hội Hiệp sĩ Colombo đã tài trợ hơn 151.100.000 Mỹ Kim cho các công tác bác ái, tức là tăng 1 triệu so với năm 2008 trước đó. Ngoài ra, các hội viên đã dành hơn 69 triệu giờ để làm việc thiện nguyện.
Tuần qua, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi chào mừng Hiệp ước Quốc tế cấm bom chùm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 vừa qua và gọi đây là một ngày quan trọng trong lịch sử giải trừ võ trang sau 10 năm không có bước tiến lớn nào trong việc giới hạn việc sử dụng các loại võ khí. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Tomasi cũng lấy làm tiếc vì những nước lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga vốn tích trữ rất nhiều loại bom chùm đã không ký vào Hiệp ước Quốc tế cấm sản xuất, tích trữ, chuyển nhượng và sử dụng loại võ khí này. Dù vậy, Đức Tổng giám mục xác tín rằng sự kiện Hiệp ước bắt đầu có hiệu lực sẽ có một ảnh hưởng quyết định trên thái độ của các cường quốc ấy. các nước này bắt đầu cảm thấy ảnh hưởng của sức ép quốc tế, nhất là về phương diện luân lý. Cho đến nay đã có 107 quốc gia ký và phê chuẩn hiệp ước chống bom chùm, là loại bom khi nổ tung ra hàng trăm quả bom nhỏ rải rác trên một diện tích lớn, và chúng còn tác động gây chết chóc cho người dân cả sau khi chiến tranh đã chấm dứt từ nhiều năm. Cũng nên nhắc lại rằng, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 8 tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã nhiệt liệt chào mừng việc hiệp ước chống bom chùm bắt đầu có hiệu lực và kêu gọi tất cả các nước trên thế giới hãy tham gia hiệp ước này.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm hai quả bom nguyên tử bị ném xuống Nhật Bản, Hội đồng Giám mục nước này đã mời gọi các tín hữu dành 10 ngày đầu của tháng 8 này để cầu nguyện cho hòa bình. Trong sứ điệp, Đức cha Leo Jun Ikenaga, Tổng giám mục Osaka, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản khẳng định rằng các buổi lễ kỷ niệm và chương trình cầu nguyện bắt đầu từ hôm mùng 6 tháng 8 nhắc nhớ bom nguyên tử tại Hiroshima và ngày mùng 9 tháng 8 sau đó tại Nagasaki và sẽ bế mạc vào ngày 15 tháng 8 kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai. Đức Tổng giám mục Ikenaga trích dẫn lời Đức Thánh Cha John Paul II đã nói trong dịp viếng thăm Hiroshima, để nỗ lực xây dựng tương lai cần phải nhớ đến quá khứ. Dư âm của lời này vẫn luôn vang vọng trong tâm trí chúng ta, cũng vì chúng ta luôn luôn yêu cầu bãi bỏ toàn diện các vũ khí hạt nhân. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản nói đến cuộc hành hương của tượng Đức Mẹ bị bom tại Nagasaki, tức là tượng Đức Mẹ không bị phá hủy vì bom nguyên tử và đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 làm phép hồi tháng 4 năm ngoái. Đức Tổng Giám mục viết, khuôn mặt Đức Mẹ trên đó người ta còn thấy những vết lửa sau vụ dội bom, nói lên tiếng kêu than của vô số các nạn nhân những vụ tấn công bằng vũ khí hạt nhân và của tất cả những người bị thương tổn vì các cuộc xung đột.
Mặt khác, các tổ chức hòa bình thuộc các giáo hội Kitô lớn tại Đức, Công giáo và Tin lành cũng kêu gọi bãi bỏ hoàn toàn các vũ khí hạt nhân trên thế giới. Trong tuyên ngôn chung công bố ngày 4 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm hai cái bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản, phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô thuộc Công giáo, và vị đặc trách về hòa bình thuộc Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức khẳng định rằng các cuộc thương thuyết về một hiệp ước vũ khí hạt nhân là thừa thãi. Bao lâu các loại vũ khí này vẫn còn hiện hữu, thì vẫn còn nguy cơ làm lan tràn thứ vũ khí nguy hiểm này. Đức cha Heinz Josef Angermissen, Chủ tịch phân bộ hòa bình của Chúa Kitô, và mục sư Renke Bram, đặc trách về hòa bình của Tin lành, kêu gọi chính phủ Liên bang Đức dấn thân trong các cuộc thương thuyết quốc tế để đạt tới một hiệp ước về việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Hai vị lãnh đạo Công giáo và Tin lành Đức xác quyết rằng, một thế giới không còn loại vũ khí kinh khủng như vậy không phải là một ảo tưởng, nhưng là một nghĩa vụ cụ thể. Mục đích cần đạt tới là loại bỏ mọi thứ vũ khí tàn sát tập thể và hoàn toàn giải trừ vũ khí hạt nhân. Hai vị than phiền về sự thất bại của hội nghị hồi tháng 5 năm nay nhắm kiểm điểm sự không lan tràn vũ khí hạt nhân, mặc dù trong năm nay đã có hàng chục triệu người trên thế giới ký tên vào lời kêu gọi tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Trong số những người ký tên vào lời kêu gọi này, có 14 triệu người từ Nhật Bản và 25.000 người từ Đức Quốc. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải trình bày chuyện đời anh William Quijano Zetino, một bạn trẻ anh dũng đơn sơ người El Salvador.
Dạo cuối tháng 6 vừa qua, cộng đồng Thánh Egidio ở Roma đã trao tặng giải thưởng chim bồ câu vàng cho một thanh niên người El Salvador tên là William Quijano Cetino. William đã được chọn bởi một ủy ban giám khảo do bà Rita Levi Montalcini, một khoa học gia lừng lẫy từng đoạt giải Nobel của Italia chủ tọa. Nhưng William đã không có mặt trong buổi trao giải thưởng. Mẹ của anh là bà Janet đã nhận giải thưởng thay anh vì William đã ngã gục trước họng súng của bọn tội phạm trước cửa nhà ngày 28 tháng 9 năm 2009, ngay trước mặt người mẹ thân yêu. William, 21 tuổi, sinh trưởng tại Apopa, một trong những khu vực nghèo nàn và nguy hiểm nhất thủ đô San Salvador. Ngoài William, bà Janet, mẹ anh, còn có 3 người con khác và 1 người cháu. William cộng tác chặt chẽ với cộng đồng Thánh Egidio đã bắt đầu hoạt động tại El Salvador từ dạo năm 1986, khi quốc gia này còn oằn oại dưới cuộc nội chiến thảm khốc, đi sóng đôi với thiên tai bạo lực. Vốn là một thanh niên yêu đời và sống đạo, William ôm hoài bão sống cạnh những người nghèo khổ và bất hạnh để phục vụ họ. Với cộng đồng Thánh Egidio, William đã thực hiện được hoài bão sống của mình ngay giữa xóm nghèo Apopa. Ngày ngày William tụ họp các bạn trẻ, giúp họ sinh hoạt lành mạnh. Rất nhiều khi William đưa các bạn trẻ này cả chục người về nhà xin mẹ cho ăn chung, dù rằng bà Janet chỉ là người bán thuốc dạo. Bà Janet nói, thường thì William dẫn cả chục đứa trẻ bụi đời về nhà, hội họp, ăn uống, rồi nói với chúng về tin mừng và về một tương lai có thể trở thành một con người xứng đáng hơn qua việc học hành hay chơi thể thao. Một trong những người trẻ bụi đời này đã ở lại nhà tôi suốt 3 năm, rồi đã tìm được công ăn việc làm và mới lập gia đình gần đây. Trên thực tế, nó đã trở thành một người con nữa đối với tôi. Thế mà hồi William còn sống, tôi đã bao lần nổi giận vì cứ đem việc ngoài đường vào nhà, bắt tôi cáng đáng hết. Khi không đem khách ngoài đường về nhà, thì nó lại kéo tụi nhỏ đi lang thang chơi đây đó, hoặc cùng với các thành viên cộng đồng Thánh Egidio đi phân phát lương thực cho người cùng khốn. William thường thủ thỉ với tôi, mẹ ơi, chúng ta nghèo thật, nhưng chúng ta còn có cái ăn. Chúng ta phải nghĩ cả đến những người không có miếng ăn nữa mẹ ạ. Dịp Giáng sinh, William thường hóa trang làm ông già Noel để giúp vui cho lũ trẻ bụi đời. Trong những tháng cuối đời, William được nhận làm người điều hợp một chiến dịch kích động thể thao của chính quyền nhắm thu hút người trẻ xa rời ảnh hưởng tiêu cực của các băng đảng tội phạm. Với tiền lương tháng kiếm được ấy, William đã ghi tên theo học đại học, phân khoa luật. Thế nhưng trong môi trường sống của các khu xóm nghèo nàn ấy, có những thực tại không thể nhắm mắt làm ngơ được. Một trong những thực tại ấy là các băng đảng tội phạm mệnh danh là Maras. Hiện tượng băng đảng Maras phát sinh từ Los Angeles, giữa các khu vực nghèo có nhiều người El Salvador nhập cư sinh sống. Người trẻ nhập cư trong khu vực này thường tập họp thành băng đảng gọi là Maras, nhằm dùng mọi hành vi bạo lực để bảo vệ lãnh vực hoạt động và che chở tội phạm của họ. Khi các băng đảng này lộng hành quá độ và lọt lưới cảnh sát Hoa Kỳ, họ bị áp giải trả về quốc gia gốc. Thế là các băng đảng bạo lực Maras lan tràn tại El Salvador, rồi lan sang các nước châu Mỹ Latin khác. Chúng quyến rũ và ép buộc người trẻ tại các xóm nghèo đi theo chúng, dấn thân vào con đường tội phạm. Chính vì thế hoạt động của William nhắm thăng tiến tương lai người trẻ đường phố đã một cách nào đó cản trở, không cho người trẻ trở thành mồi ngon của các băng đảng này nữa. Điều này đã biến William thành một cái gai trước mắt, cần phải nhổ bỏ bằng mọi cách. Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2009, có tiếng gõ cửa nhà Quicano Cetino. William tươi cười nhanh nhẹn ra mở cửa, trong khi bà Janet đứng nhìn xem ai đến thăm nhà. Một tiếng súng nổ vang, đạn ghim thẳng vào tim William. Người thanh niên trẻ gục ngã ngay trên ngưỡng cửa trước mắt bà mẹ. Cái chết của người con yêu đã không làm bà Janet ngã quỵ, nhưng trái lại, đã đổ thêm lửa nhiệt thành, giúp bà tiếp tục hoạt động của con. Bà nói, tôi hy vọng và luôn khấn nguyện, xin Chúa ban cho tôi một con tim quảng đại như tim của con trai tôi. Với những người trẻ, tôi nhắc lại lời William thường nói, hãy tránh xa những đồng tiền kiếm được dễ dàng, sự lương thiện làm cho chúng ta đạt được tự do chân chính. Vài ngày sau khi William bị bắn chết, có vài người đã kín đáo đến gặp tôi, đề nghị tôi chấp nhận cho họ trả thù hộ, bằng cách hạ sát thủ phạm đã giết William. Nhưng tôi từ chối thẳng và nói, chính Thiên Chúa sẽ phán xử chứ không phải chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi của con tôi đã có được một ý nghĩa đã rất quan trọng đối với nhiều người. Đó là điều duy nhất có giá trị mà thôi. hiện nay bà Janet đang tìm một căn nhà rộng lớn hơn để có thể tiếp tục hoạt động của William, đón tiếp và hướng dẫn lũ trẻ bụi đời về một tương lai đáng sống hơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.